trải qua vô số kiếp thực hiện lý tưởng Bồ Tát, hoàn thành Ba La Mật. Kiếp cuối cùng, Ngài là một vị Thái tử, sinh ra tại Trung Ấn Độ. Ngài đã chịu đựng nhiều thử thách trước khi khám phá ra con đường cao thượng. Nhờ con đường này, Ngài trực nhận rõ ràng, sâu xa ba đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng giới. Nhờ thực hành thâm sâu, Ngài tuần tự vượt qua các tuệ giác và cuối cùng trở thành một vị A-la-hán, hoàn toàn diệt trừ tham sân si, trở thành một bậc chánh biến tri thông hiểu mọi sự. Lúc đấng chánh biến tri muốn hiểu điều gì, Ngài chỉ cần hướng tâm đến điều đó thì tức thời câu trả lời sẽ hiện ra trong tâm Ngài. Khi thành đạo, Đức Phật được gọi là thành tựu quả. Sự thành tựu này là kết quả của sự hoàn thành những nguyện, những nguyên nhân và những điều kiện tiên khởi mà Ngài đã vun bồi từ nhiều kiếp trước. Sau khi trở thành Phật, Ngài không quên lý tưởng mà Ngài đã quyết tâm theo đuổi và thực hiện qua nhiều A Tăng kỳ kiếp, kể từ lúc Ngài còn là đạo sĩ Sumedha. Mục đích chính yếu của hành trình gian khó và lâu dài của Ngài là để giúp chúng sanh vượt qua biển khổ. Cho đến khi thành đạo, biết bao công trình, biết bao công hạnh, từ bi và trí tuệ đã được Ngài vun bồi. Dựa trên hai đặc tính quan trọng, từ bi và trí tuệ, Đức Phật giảng giải giáo pháp suốt 45 năm cho đến khi Ngài Niết Bàn. Mỗi ngày, Đức Phật chỉ ngủ 2 tiếng đồng hồ. Ngài dành thời giờ còn lại để phụng sự giáo pháp, giúp chúng sanh an hưởng hạnh phúc, an vui bằng nhiều cách. Trước giờ cuối cùng từ giã cuộc đời, Ngài còn độ cho một tu sĩ ngoại đạo là Subhadra, giác ngộ giáo pháp cao thượng, trở thành một vị A-la-hán. Công trình giáo hóa phục vụ của Ngài gọi là sự thành tựu công đức phục vụ. Đây là kết quả đương nhiên của thành tựu nhân và thành tựu quả. Tại sao lúc là đạo sĩ Sumedha, Bồ Tát đã có đủ khả năng để giác ngộ và hoàn toàn thoát khỏi mọi phiền não mà Ngài là khước từ để tiếp tục luân lưu trên thế gian này, sống chung đụng với mọi người? Câu trả lời là bởi vì tình thương rộng lớn nên Ngài muốn giúp chúng sanh thoát khổ bằng cách chỉ cho họ thấy chánh đạo. Đây là tình thương rộng lớn nhất, trong sạch nhất và là trí tuệ thâm sâu nhất. Trí tuệ hoàn hảo giúp Đức Phật phân biệt rõ ràng đâu là lợi ích, đâu là tai hại. Nếu không có sự phân biệt tối quan trọng này, làm thế nào Ngài có thể giúp đỡ những chúng sanh khác nhau? Làm thế nào Ngài có thể giúp đỡ những chúng sanh khác? Cần phải có trí tuệ để thấy rõ con đường đưa đến an vui hạnh phúc và con đường dẫn đến đau khổ lầm than. Nhưng phải có tình thương để khỏi dửng dưng đứt số phận của chúng sanh, để tích cực đưa chúng sanh đi trên đường an vui hạnh phúc. Với lòng từ bi, Đức Phật khuyên bảo, khích lệ chúng ta tránh xa những hành động làm tổn hại và gây đau khổ cho kẻ khác. Với trí tuệ, Đức Phật biết lựa chọn những lời giáo huấn thích hợp, chính xác và đầy hiệu quả để hướng dẫn chúng ta. Sự hài hòa, trí tuệ và tình thương đã khiến Đức Phật trở thành một bậc đạo sư vô thượng. Đức Phật không hề có tư tưởng vị kỷ, mong muốn được ca tụng, vinh danh, hay được tín đồ tâng bốc nịnh hót. Ngài hòa với mọi người, nhưng không đồng hóa với họ. Ngài đến với chúng sanh nhằm mục đích chỉ ra chính đạo, để chúng sanh tận dụng khả năng của chính họ, giải thoát khỏi khổ đau. Đó là tình thương cao cả của Ngài. Sau khi làm xong số phận, Ngài trở về tịnh cư trong rừng. Ngài không sống quần tụ, đùa cợt và bị đồng hóa với đám đông như người thế. Ngài không tán tụng sự giàu có hay tri thức của thế tục. Ngài không bao giờ lấy làm hãnh diện được có những tín đồ giàu có hay học thức. Chẳng khi nào Ngài giới thiệu học trò mình với mọi người theo lối người thế tục: đây là học trò tôi, một thương gia giàu có, đây là giáo sư nổi tiếng, vân vân. Rất khó để sống độc cư hay ẩn cư. Không một người bình thường nào có thể vui hưởng một đời sống cô tịnh, ngoại trừ Đức Phật. Bởi thế, Ngài là một người phi thường. Đây là một điểm quan trọng cho những ai muốn trở thành một pháp sư hay một thiền sư. Cần phải thực hành một sự kín đáo, thận trọng đối với đệ tử của mình. Nếu có một sự liên hệ nào với họ, phải luôn luôn nhớ rằng đây là sự liên hệ trong tình thương lớn lao, theo gương của Đức Phật. Quá thân thiết với thiện tín hỗ trợ là một điều nguy hiểm, một sự tai hại lớn lao. Nếu thiền sư quá thân mật với thiền sinh, dần dần thiền sinh sẽ coi thường và mất lòng kính trọng. Thiền sư phải theo gương Đức Phật để có thái độ thích hợp trong khi chia sẻ giáo pháp với người khác. Đừng lấy làm tự mãn vì đã trở thành một người dạy đạo nổi tiếng và hiệu quả. Hãy dạy đạo với lòng chân chính từ bi. Thiền sư phải cố gắng đem lại lợi ích cho thiền sinh qua cách trình bày kỹ thuật thực hành để điều phục thân khẩu ý, hầu có được chân bình an hạnh phúc. Thiền sư phải liên tục xem xét mục đích của việc dạy đạo của mình để điều hướng hành động và tư tưởng mình đúng theo chánh đạo. Một lần được hỏi thế nào là phương cách dạy thiền có hiệu quả nhất, tôi đã trả lời: trước tiên và quan trọng hàng đầu là phải thực hành cho đến khi thiền của mình trở nên tinh luyện, xảo diệu. Thứ đến là phải học hỏi thâm sâu giáo pháp, kinh điển. Cuối cùng là áp dụng hai khả năng trên một cách chân chánh, từ bi để hướng dẫn người khác. Dạy đạo trên căn bản của ba yếu tố này chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả tốt. Nhiều người có danh tiếng được và thành công một cách kỳ lạ nhờ ở dịp may hay nghiệp của họ. Họ không cần phải thành tựu nhân như Đức Phật đã làm. Họ chẳng cần phải cố gắng, nhưng họ vẫn được giàu có. Nhiều người cho là họ có vận hên. Những người này bị thiên hạ chỉ trích. Tôi chẳng hiểu tại sao ông ta, bà ta đạt được địa vị này. Ông ta, bà ta làm biếng hết sức, lại thiếu học hành, thật chẳng xứng đáng với sự may mắn này. Một số khác làm việc chăm chỉ, hăng say, nhưng có lẽ họ cũng chẳng thông minh hay chẳng có năng khiếu đặc biệt gì cả, nên họ nếu có đạt được mục đích thì cũng đạt được một cách chậm trễ. Họ không thể thành tựu quả. Những người như thế cũng bị thiên hạ chỉ trích. đúng là ông già đau khổ. Ông ta làm việc cật lực nhưng chẳng được gì, vì đầu óc ông trống rỗng, đần độn, vân vân. Cũng có một số người thông minh, tài trí có thừa, nhưng không gặp thời vận, thất bại liên miên, cũng không được thiên hạ trọng nể. Lại có một số khác làm việc rất chăm chỉ và thành công. Những người thành công bằng bất cứ lý do nào, hoặc may mắn hay tài trí, sau khi thành đạt ước mơ của mình, họ an hưởng sự giàu sang phú quý và chẳng chia sẻ gì cho người khác. Đức Phật trái lại, sau khi thành tựu viên mãn, Ngài bắt đầu phục vụ nhân loại, phục vụ chúng sanh, giúp họ thoát khỏi khổ đau, đến nơi an vui hạnh phúc. Đức Phật là người đặc biệt, Ngài thành tựu cả ba là nhân, quả và phục vụ. Người ta có thể viết một cuốn sách nói đến sự vĩ đại, sự hoàn hảo của Đức Phật, người khám phá và bậc thầy của đạo giải thoát. Ở đây tôi chỉ muốn mở một cánh cửa để các bạn chiêm nghiệm đức hạnh của Ngài, để có thể khai triển tinh tấn trong việc hành thiền của các bạn. Chiêm nghiệm sự vĩ đại của Đức Phật, bạn sẽ hết lòng kính mộ và quý mến. Bạn sẽ cảm thấy rất sung sướng, hân hoan, có cơ hội kỳ diệu để đi trên con đường của đấng cao thượng đã khám phá và dạy dỗ. Dĩ nhiên, bạn hiểu rõ rằng, để đi trên một con đường như thế này, bạn không được nhu nhược, đần độn hay là biếng nhác. Cầu mong các bạn đầy hứng khởi, đầy can đảm, mạnh mẽ và kiên trì, và mong các bạn tiếp tục đi trên con đường này cho đến đích cuối cùng. Điều thứ bảy khiến phát sinh tinh tấn là suy nghĩ đến sự vĩ đại của chúng ta. Chúng ta hành thiền theo kinh tứ niệm xứ, bởi vậy chúng ta có thể được coi như là người thuộc dòng dõi cao thượng của Đức Phật. Bạn có thể tự hào gọi mình là con trai hay con gái của Đức Phật. Khi hành thiền minh sát là bạn đã được tiếp huyết pháp bảo. Dù bạn có sanh sau thời kỳ Đức Phật bao lâu đi nữa, dù bạn thuộc chủng tộc, tín ngưỡng hay phong tục nào đi nữa, nếu bạn đã thực hành giới, định, huệ, thì bạn là những thành viên của gia đình pháp bảo. Giáo pháp đã cao thượng đã được đào luyện cùng một phương cách vào thời kỳ Đức Phật. Tinh tấn thực hành với sự tuân thủ và tôn kính, chúng ta sống theo lý tưởng cao cả và vĩ đại của dòng dõi này. Anh chị của chúng ta trong thời kỳ Phật còn tại thế là những người có sự chăm chỉ và can đảm lớn lao. Họ không bao giờ thối bước hay đầu hàng. Họ luôn luôn cố gắng cho đến khi hoàn toàn thoát khỏi mọi đau khổ. Vì chúng ta là con cháu của dòng dõi vĩ đại cao quý này, nên chúng ta phải luôn luôn tận lực cố gắng hoàn thành lý tưởng, không dùng bước hay đầu hàng. Điều thứ tám làm gia tăng tinh tấn là suy tưởng đến sự cao quý của những người bạn đạo của chúng ta. Tiếng Pali gọi những pháp hữu cao quý này là Brahmacharya, có nghĩa là những người sống một đời sống thánh thiện. Đầu tiên, những người bạn đạo cao quý này là các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, Thích Swamana, Saji, Sajini. Tỳ kheo ni đoàn của Phật giáo Nguyên Thủy nay đã mất. Có thể nói vào thời đại của chúng ta chỉ có tỳ kheo và sa di thực hành theo giới luật của Đức Phật. Còn thiện nam tín nữ, tu nữ, Silasin, dù giữ ít giới luật hơn, nhưng vẫn còn sống đời sống thánh thiện. Dầu tại gia hay xuất gia, mọi thiền sinh đều thực hành giới định huệ. Là một thiền sinh, bạn giữ giới hạnh của những vị học trò của Đức Phật lúc ngài còn tại thiền, đó là các ngài Sariputta Xá Lợi Phất, ngài Mokkhalana Mục Kiền Liên, hai vị thượng thủ thinh văn của Phật, cũng như giới hạnh của ngài Ca Diếp. Về phía tỳ khưu ni có trưởng lão ni Gotami và môn đệ, cũng như rất nhiều vị tỳ kheo ni cao quý và dũng cảm kiên trì để thành tựu giáo pháp. Tất cả những nam nhân và nữ nhân cao quý ấy là những người bạn của chúng ta trong đời sống thánh thiện. Chúng ta có thể đọc tiểu sử của những vị này để chiêm nghiệm đức thanh cao, tính can đảm và lòng nhiệt thành của các ngài. Khi suy tưởng đến điều này, chúng ta có thể tự hỏi liệu chúng ta có thể sống một đời sống lý tưởng và tiêu chuẩn thanh cao như các ngài không. Chúng ta cũng có thể được hứng khởi để nghĩ rằng chúng ta đang có được sự hỗ trợ của tất cả các bằng hữu cao thượng, của tất cả các bằng hữu cao thượng trên, trong khi ta nỗ lực tinh tấn hằng ngày. Câu chuyện về trưởng lão ni Sona không muốn, không yêu thương. Trưởng lão ni Sona trước khi xuất gia là một người mẹ của 10 đứa con. Chúng lớn lên và dần dần thành lập gia đình và ở riêng. Khi đứa con cuối cùng thành gia thất, chồng của bà quyết định xuất gia tu hành. Một thời gian sau, Sona gom góp tất cả tài sản chia cho các con và bảo chúng tuần tự nuôi dưỡng mình. Lúc đầu, bà rất hạnh phúc. Bà đến thăm hết đứa này đến đứa khác. Lúc ấy, bà cũng đã già rồi, có thể từ 60 đến 70 tuổi. Nhưng dần dần về sau, các con của bà cảm thấy mệt mỏi khi được bà đến ở với họ, vì họ phải bận rộn với gia đình của chính họ. Nhất là các con dâu và con rể, chúng than vãn mỗi khi bà đến thăm. Mẹ lại đến. Bà Sona thấy rõ sự miễn cưỡng của lũ con khi tiếp bà. Bà lấy làm thất vọng và chán nản, thấy mình bị hất hủi vì đối xử thiếu tình thương. Bà đâm ra buồn nản và nhận ra rằng mình đang có một đời sống không thoải mái thanh cao chút nào. Có lúc bà nghĩ đến cái chết, nhưng bà thấy đây là giải pháp không đúng. Thế là bà quyết định đến chùa xin xuất gia. Sau khi xuất gia, bà không thể đi khất thực hay làm các công việc khác trong chùa vì quá già. Hằng ngày bà chỉ giữ nhiệm vụ nấu nước cho các ni sư. Dầu đã già yếu, nhưng Sona rất thông minh. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, bà tự nhủ: ta chẳng còn sống được bao lâu nữa, ta phải lợi dụng cơ hội này để tích cực hành thiền, không để mất một giây phút nào. Vì quá già yếu, nên lúc kinh hành, ni sư Sona phải vịn vào tường, đi vòng quanh chùa. Lúc kinh hành trong rừng, Sona chọn nơi có cây mọc gần nhau, rồi từ từ đi từ cây này sang cây khác. Nhờ chuyên cần tinh tấn, với tâm quyết định dũng mãnh, chẳng bao lâu ni sư Sona đắc quả A-la-hán. Chúng ta có thể thấy rằng sự vô ơn của đám con bà Sona là cơ duyên tốt để bà Sona giác ngộ. Sau khi thành đạo, ni sư Sona thường nói: hãy nhìn trong thế gian, con người bị dính mắc vào đời sống gia đình và muốn hưởng hạnh phúc thế tục. Nhưng ta vì bị con cái hất hủi nên ta đã từ bỏ gia đình, sống đời sống xuất gia. Nhờ thế mà bây giờ ta đã đạt được chân lý giải thoát. Vào thời Ly Sư Sona, rất dễ vào chùa để xin xuất gia và trở thành một ni sư. Ngày nay, phái nữ không có cơ hội để xuất gia thành một tỳ khưu ni vì ni đoàn đã mất. Nhưng đừng lấy thế làm thất vọng. Nếu một phụ nữ muốn từ bỏ đời sống thế tục, vẫn có thể vào chùa xin tu. Mặc dầu một cách tinh xác theo giới luật thì phụ nữ ngày nay không thể thành một tỳ kheo ni, nhưng theo kinh tạng thì phụ nữ hiện nay vẫn có thể trở thành tỳ khưu hay tỳ khưu ni theo lời dạy của Đức Phật. Vì theo kinh tạng, điều kiện đòi hỏi để một người trở thành tỳ kheo, tỳ kheo ni là phải thực tâm thanh lọc tâm ý đúng theo bát chánh đạo. Như vậy, phụ nữ không bị mất đặc quyền trở thành một tỳ kheo ni trong thời đại này, mà họ có thể trở thành một tỳ kheo nữa. Cách thứ 9 làm phát sanh tinh tấn là tránh xa người biếng nhác. Có những người không thích mở mang tâm trí, họ chẳng muốn tự thanh lọc tâm mình. Họ chỉ ăn, ngủ và vui chơi theo ý họ. Họ chẳng khác nào con trăn sau khi nuốt mồi nằm bất động hàng giờ. Làm sao bạn có thể có hứng khởi để đẩy mạnh tinh tấn khi thân cận với những hạng người này? Bạn cần phải tránh xa việc nhập bọn với những kẻ biếng nhác chảy thay này. Có tránh xa hạng người này thì bạn mới có thể bước được một bước tích cực để khai triển đức tinh tấn. Bây giờ bạn hãy bước thêm một bước nữa để thân cận với những thiền sinh tinh tấn kiên trì trong việc đào luyện tinh thần qua việc nỗ lực hành thiền. Đây là cách thứ 10 để làm phát sanh tinh tấn. Người bạn siêng năng tinh tấn đặc biệt đề cập đến những thiền sinh trong khóa thiền, nhưng thực ra bạn có thể thân cận với những người nhiệt tâm với giáo pháp, kiên nhẫn, chịu đựng và quyết tâm tinh cần chánh niệm từng giây phút một và duy trì tinh tấn ở mức độ cao. Một người để hết tâm trí vào việc phát triển tinh thần, chú trọng đến sức khỏe của tâm là người bạn tốt nhất của thiền sinh. Trong khóa thiền, bạn có thể noi theo gương của những thiền sinh gương mẫu. Bạn có thể nhìn cung cách và việc thực hành của họ mà cố bắt chước theo cho bằng hay vượt hơn họ. Điều này sẽ giúp bạn phát triển chính mình. Bạn sẽ tập nhiễm theo thói quen tinh cần của họ. Hãy theo gương các người siêng năng tinh tấn để tạo sự siêng năng tinh tấn cho chính mình. Cách cuối cùng và tốt nhất để làm phát sanh tinh tấn là kiên trì hướng tâm vào việc phát triển đức tinh tấn. Chìa khóa của việc thực hành này là phải đề ra một quyết tâm. Tôi sẽ cố gắng chánh niệm trong từng giây, từng phút. Ngồi, đứng, đi, di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Tôi không để cho tâm phiêu bồng trượt khỏi đề mục. Tôi không để một phút giây chánh niệm nào bị mất bỏ. Nếu bạn không tinh cần mà lại bất cẩn, thiếu thận trọng và có tinh thần chủ bại thì việc hành thiền của bạn sẽ bị tan rã ngay từ phút đầu. Mỗi phút giây bạn được vun bồi bằng sự dũng cảm tinh tấn này, một sự nỗ lực kiên trì bền bỉ. Mỗi một phút giây lười biếng lẻn vào, bạn phải chụp lấy nó ngay và đẩy nó ra ngoài. Cô sách giá hay lười biếng là một trong những yếu tố phá hoại lớn lao nhất của việc hành thiền. Bạn có thể loại trừ nó bằng đức tinh tấn, bao gồm can đảm, bền chí, kiên nhẫn, chịu đựng. Tôi hy vọng tinh tấn sẽ phát sinh trong bạn qua mỗi một hay toàn thể 11 cách trên, để bạn có thể tiến nhanh trên đạo giải thoát và cuối cùng nhổ tận gốc rễ mọi phiền não trói buộc. Yếu tố giác ngộ thứ tư là hỷ. Ti tí hay hỷ có đặc tính vui vẻ, thích thú và thỏa mãn. Chính tâm hỷ là một tâm sở có những đặc tính trên. Nhưng một đặc tính khác của hỷ là có thể thâm nhập vào các tâm sở phối hợp. Hỷ là thân tâm tràn đầy, nhẹ nhàng và linh hoạt. Theo sự phân tích cổ điển thì đây là công năng của hỷ. Tâm trở nên nhẹ nhàng, đầy năng lực. Thân cũng cảm thấy linh hoạt, nhẹ nhàng và năng động. Trên thực tế, sự biểu hiện của hỷ là cảm giác nhẹ nhàng trong thân. Hỷ biểu hiện rõ ràng nhất qua những cảm giác của cơ thể. Lúc hỷ xuất hiện thì những cảm giác thô tháo, khó chịu, không êm ái được thay thế bằng những cảm giác mềm dịu, nhẹ nhàng, êm ái, lắng dịu. Thân thể bạn có thể có cảm giác nhẹ nhàng như đang trôi trên mây. Và lúc đó, sự nhẹ nhàng có tính năng động hơn là tĩnh lặng. Bạn cảm thấy như mình đang bị đẩy tới hay kéo lui, lắc lư, đu đưa, như đang bước trên sóng dồi. Bạn cảm thấy như mình đang bị đẩy tới, kéo lui, lắc lư, đu đưa, như đang lướt trên sóng dồi. Bạn có thể có cảm giác mất thăng bằng, nhưng rất sảng khoái. Có 5 loại hỷ lạc. Khinh hỷ. Lúc bắt đầu hành thiền, sau khi các chướng ngại bị tạm thời khắc chế một thời gian, thiền sinh cảm thấy lành lạnh, rờn rợn, đê mê, đôi khi nổi da gà. Đó là giai đoạn đầu tiên của cảm giác hỷ lạc, gọi là khinh hỷ hay tiểu hỷ. Thứ hai là sát na hỷ. Hỷ lạc đến một cách chớp nhoáng như tia chớp. Sát na hỷ có cường độ mạnh hơn loại hỷ đầu tiên. Thứ ba là hải triều hỷ. Hải triều hỷ là loại hỷ lạc giống như trường hợp một người ngồi trên bờ biển, thanh linh sóng lớn dâng lên cuốn hút họ. Thiền sinh có hỷ lạc này cảm thấy như mình bị cuốn trôi khỏi mặt đất, tim đập thình thịch, họ bị tràn ngập. Lúc ấy thiền sinh phân vân không biết chuyện gì xảy ra. Thứ tư là thượng thân hỷ. Thiền sinh cảm thấy thân hình nhẹ nhõm như đang ngồi cách mặt đất vài thước, thấy mình dường như đang trôi hay đang bay chứ không phải đang đi trên mặt đất nữa. Thứ năm là sung mãn hỷ, là hỷ lạc mạnh nhất. Nó thấm nhuần toàn thân như nước tràn bờ. Thiền sinh cảm thấy một sự thoải mái kỳ diệu và chẳng muốn đứng dậy. Thật là thích thú khi tiếp tục ngồi bất động như thế. Ba loại hỷ đầu tiên được gọi là thiểu hỷ hay là hỷ lạc yếu ớt. Hai loại hỷ sau cùng là đại hỷ hay hỷ lạc mạnh mẽ. Ba loại hỷ đầu là nhân hay sự kích động cho hai loại hỷ sau. Cũng như đối với tinh tấn, chú tâm sát suốt làm cho phát sinh tinh tấn. Đức Phật dạy, chú tâm sáng suốt cũng là nguyên nhân phát sinh hỷ, đặc biệt là sự chú tâm sáng suốt đến ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng khiến hỷ lạc phát sinh, và do hỷ lạc này tinh tấn lại tăng trưởng. Có 11 cách làm phát sinh hỷ lạc, chú giải đã nói đến như vậy. Thứ nhất là nhớ đến đức hạnh của Phật. Cách đầu tiên là niệm Phật, suy tưởng đến đức hạnh của Đức Phật. Ngài có rất nhiều đức hạnh, nhưng bạn không cần phải suy tưởng đến tất cả mọi đức hạnh của Ngài, vì đức hạnh của Ngài bao la vô cùng vô tận. Theo truyền thống, chúng ta chỉ niệm tưởng đến một số đức hạnh của Ngài mà thôi. Chẳng hạn, niệm tưởng đến danh hiệu A-ra-hăng. Cuốn băng thứ 7 đến đây chấm dứt. Xin quý vị tiếp tục nghe cuốn băng thứ 8 ngay trong kiếp sống hiện tại này.